Chứ còn cái đau mình không quan sát được thì cái chết mình cũng đầu hàng, mình phải thấy mình chết. Như vậy thì tới chết mà mình thấy nó đi từ từ từ, cái lên gần tới miệng cái mình mỉm cười, cái mình đi khỏe biết mấy. Tại sao? Đó, mình thoát ra. Cứ như chiếc xe cũ nó hư rồi, cái mình đẩy mở máy, mình sửa đủ thứ không được hết, thì tài xế đóng cửa lại, cái cười bỏ đó đi, kiếm xe mới chạy, khỏe. Thì như vậy có gì đâu quan trọng, chỉ là bỏ cái xấu, cái hư, để mình tìm cái mới, cái tốt. Thì như vậy thì có gì mà phải khổ sở. Mà tại vì chúng ta khổ, chỉ biết có cái này mà không biết có cái khác, cho nên rồi cứ khổ với nó, sửa soạn bỏ nó thì thôi, khổ sở đủ thứ hết. Rồi chạy ra cái gì sợ mất, cho nên thoát khỏi nó cái kiếm cái khác, chụp nhào vô, tốt cũng được, xấu cũng được, nhào vô cái rồi nó đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì cũng chịu hết à, miễn có một cái để nương. Còn mình bỏ nó, mình cười mình đi thì lựa cái nào tốt hơn. Chứ còn xấu hơn cái nãy tôi chê. Mình có quyền lựa mà. Cái xe mình nó đã hư rồi, bây giờ kiếm cái xe mới phải tốt hơn xe cũ chứ. Thì như vậy ra đi tự tại thì sự chọn lựa được. Còn sợ mất hoảng hốt nhảy ra thì sẽ chụp cái khác liền. Chính có một người lúc trước tôi nghe thuật lại ở Mỹ Tho, thì đó là một ông thầy tu. Ông tu mà chắc cũng không khá lắm, tu chưa được bao nhiêu là ông chết. Thì chết cho ông biết, thì ông kể lại nghe, ông nói khi ông ra đó, ra khỏi thân rồi ông nghe gió nó lạnh, lạnh buốt người. Buốt người cái ông thấy có cái tủ, có mấy cái áo len đen đỏ đủ thứ hết, chạy vô ông lấy cái ông mặc, ông trùm vô, ông trùm vô hồi cái sao nghe người ta la, nó sanh ra rồi, nghèo đực. Nghèo đực thì lúc đó cái ông biết ông làm heo rồi. Ông biết ông làm heo, cái ông quán quá biết mình là heo rồi, bây giờ phải làm sao. Cái ông nhịn, ông không bú, ông không bú thì mấy bữa cái chết, chết lần nữa cái thì ông nói kỳ này ông gan dạ, ông chịu đựng thì nó cũng lạnh quá, ông buốt quá thì chạy lại chỗ khác, có một chỗ cái ông chạy vô ông núp, núp cái thì ông sanh ra, ra là một người con trai. Thì như vậy mới biết rằng khi ra khỏi thân này cái nghiệp nó làm cho mình khó chịu lắm. Mình hoảng hốt, mình tìm chỗ, mà tìm chỗ đó nhiều khi không có lựa chọn, gặp cái gì chụp cái ấy, cho nên rồi nó như vậy. Thì ông thầy có tu chút ít, lý đáng là phải làm được làm người, mà vì gấp quá, lạnh buốt quá, chạy chụp cái áo đắp vô, không ngờ là đi vào cái chỗ bào thai con heo. Cho nên giật mình, biết mình làm heo rồi, vì ổng còn tỉnh ra mà ổng còn biết, cho nên là ổng nhịn ăn mà ổng mới chết trở lại lần nữa. Như vậy thì mới thấy cái lúc gần chết mà mình tỉnh táo, mình sáng suốt thì mình làm chủ được, khi đó mình mới chọn lựa được. Còn không thì lúc đó mình hoảng hốt, cái mình chụp bậy chụp bạ khổ. Đó là cái chỗ mà tôi nói hết sức là quan trọng, là khi sống nếu mình tập làm chủ được thì khi chết mình mới làm chủ. Còn khi sống mà không làm chủ được thì khi chết nó sẽ bị dẫn như vậy. Đó là cái điều hết sức là quan trọng. Bây giờ chết, khi sắp chết cần nhìn thẳng xem cái chết đang tiến hành ra sao. Thấy cái chết đang tiến hành thì mình không chết, bởi vì chúng ta khi đồng hóa cái thân hoại diệt với tâm bất hoại diệt là một, nên bị nó chi phối. Đó hả? Để chúng ta đồng hóa cái thân hoại diệt với cái tâm không hoại diệt là một, cho nên giờ mình thấy mình chết, mình thấy mình khổ. Chứ mà mình cái tâm không hoại diệt nhìn cái thân hoại diệt, thấy rõ nó, thì cái thân hoại diệt không còn cái sức mạnh để lôi cuốn mình nữa. Giờ đây chúng ta thấy rõ sự hoại diệt của nó, tức nó không chi phối được mình, chúng ta nghe lời đối đáp của Thiền sư Lương Giới, Tổ tông Tào Động về việc này. Thiền sư Lương Giới sắp tịch, có vị tăng hỏi: Hòa thượng bệnh lại có cái chẳng bệnh chăng? Sư đáp: Có. Tăng hỏi: Cái chẳng bệnh lại thấy hòa thượng chăng? Sư đáp: Lão tăng xem y có phần. Tăng hỏi: Chưa biết hòa thượng làm sao xem y? Sư đáp: Khi lão tăng xem chẳng thấy có bệnh. Nà, ở đây ngài nói đáp cái lời của ông tăng hỏi: Hòa thượng bệnh lại có cái chẳng bệnh không? Nà, thì ngài đáp: Có. Thì ông tăng hỏi: Cái chẳng bệnh lại thấy hòa thượng chăng? Chưa đáp: Lão tăng xem y có phần. Nghĩa là cái chẳng bệnh đó là mình, chứ không phải là cái ngoài. Nếu mình cái chẳng bệnh mà xem mình thì mình là cái bị rồi, phải không? Cho nên nói là cái chẳng bệnh lại thấy hòa thượng chăng, người đáp nói: Lão tăng xem y có phần. Lão tăng thấy y chứ không phải y thấy lão tăng. Thì tăng nói: Chưa biết hòa thượng làm sao xem y? Sư đáp: Khi lão tăng xem chẳng thấy có bệnh. Khi lão tăng xem tức là lão tăng nhận ra được cái chẳng bệnh thì lúc đó không thấy có bệnh. Còn nếu nhận cái thân này là mình thì lúc đó thấy bệnh. Rõ ràng như vậy, bấy nhiêu đó cũng đủ thấy rồi, thấy rõ, biết được cái bệnh, cái chết là chúng ta khỏi bệnh, khỏi chết. Cái câu này quý vị nhớ luôn thuộc lòng. Biết được cái bệnh, cái chết là chúng ta khỏi bệnh, khỏi chết. Phải không? Ai muốn khỏi chết, khỏi bệnh thì phải thấy được cái bệnh, biết được cái bệnh. Biết được cái bệnh, thấy được cái bệnh là mình khỏi bệnh, khỏi chết. Nè, hỏi chết sanh về đâu là hỏi theo nghiệp, theo nguyện. Người tu thiền nỗ lực buông xả động cơ tạo nghiệp là vọng tưởng. Mong mỏi một nơi nào đó cũng là vọng tưởng. Người tu thiền là dứt sự mong cầu. Hỏi sanh về đâu thật là ngớ ngẩn vô cùng, phải không? Hỏi sanh về đâu là sự ngớ ngẩn, không hiểu gì về sự tu thiền hết.